26. Nước xuống, 6-7 ngày đêm vất vả nhọc nhằn, Pha và phu làng được về để bọn khác thay. Họ vui vẻ như những quân lính thắng trận. Pha nói, quyết năm nay khỏi lụt. Một người đáp, phải, chứ lụt nữa thì chết. Nghĩ đến nguồn cơn mấy nghìn người dầm mưa rẽ nắng mà đê vỡ thì thật chán. Pha kiêu căng, tự nhiên thấy một chút vui sướng trong tâm hồn. Nhìn đồn điền xanh tốt, là lướt hai bên đường về làng, anh thấy như lúa má cũng có chia rác, đương vui vẻ đón chào bọn người đã cứu sống nó. Anh đăm đăm nhìn cánh ruộng bát ngát, nhưng sực nghĩ đến 3/4 lúa má ở nơi mênh mông này mà bọn dân đen vừa cứu vớt được là của Nghị Lại. Thì ra chính bọn anh đã cứu sống ông Nghị trong khi ông này khỉnh khơi nằm hút thuốc viện, nghĩ kế bóp hầu bóp cổ bọn anh. Rồi nhớ lại nỗi khổ cực trên đê, anh phải rụp mình. Ngoài những roi vọt, chửi mắng mà anh nhận được là sự thường, anh đã một buổi phải đói meo bụng mà vẫn cứ phải hết sức làm việc. Nguyên là phu phen phải đem gạo nhà đi để ăn, mà anh chỉ mang có ít cơm nắm với muối vừng đủ cho một bữa. Nên sáng hôm sau, anh phải nhịn. Xong đến chiều, nhiều người thương gom góp những cơm ăn còn lại để cho anh vay. Lúc về, quan phát cho công 7 khôm là 2 hào mốt anh đã phải dùng để trang trải công nợ vừa hết. Về đến nhà, Pha thấy nước tuy đã xuống nhưng còn láng ở sân. Anh mở cửa ra, một mùi hôi hám xông lên mặt đất ướt át. Chân vách bị ngâm nước, ải ra, sụt siêu hẳn đi. Anh phải mất nửa ngày quét tước và dọi lại cái mái bị tốc nhiều chỗ. Tay trắng, Pha không thể trông cậy vào đâu được, không ai mượn anh làm nữa. Vợ anh đi vay gạo, mấy hôm đầu người ta còn cho, nhưng rồi ai cũng lắc đầu. Bởi tiếng đồn đê chỗ nọ vỡ, đê chỗ kia vỡ, nên người ta phải trữ gạo để ăn hoặc để bán giá cao. Trong mấy hôm, giá thóc vọt lên gấp rưỡi. Vợ chồng Pha nhịn đói không được, đành phải ra sau nhà bẻ buồn chuối xanh, bán rẻ để mua gạo nấu cháo. Nhưng cũng chỉ được một bữa, bữa sau anh phải bán cái phản đi. Lấy 2 hào, rồi áo quần, bát đĩa cứ dần dần theo nhau đi ra ngoài để chuộc về cho chủ một ít gạo. Nhưng rồi quanh mình, anh không có gì bán được cả. Một lần, anh đã đưa mắt nhìn đến thằng bé con và suy nghĩ. Nhưng nó gầy gò, bần thiểu quá, có đem bán cũng chưa chắc có người mua. Giá nó lên 5-7, có sức hầu hạ thì người ta còn sai vặt được. Đằng này, con anh mới được ngót 2 tháng, lại xanh xao vàng vọt. Lúc nào cũng như cái mồi sẵn sàng của thần chết, thì người phúc đức đến đâu cũng không dám nuôi. Vợ chồng Pha nghĩ cảnh cơ cực, nhiều phen khóc với nhau. Anh em thân thiết như Sự và Tân cùng đi vắng đến nửa tháng nay. Và nhờ mãi cũng rát mặt, anh nghĩ đến ông chú họ làm ăn khá giả ở trên tỉnh, có thể vay được cái vốn con, nhưng lấy gì để ở nhà cho vợ ăn mà đi được. Anh nhịn đói, sôi cả bụng, chợt nhìn cây chuối cụt đầu, anh bèn sang hàng xóm nhờ cái thuồng đào củ lên mà ăn sống. Củ chuối to ấy cũng làm cho vợ chồng anh no lòng được 2 bữa. Cái cảnh đói khó này không cứ chỉ có trong gia đình Pha. Cả một hạt này vì năm ngoái bị lụt nên năm nay nhà nào cũng đói. Lại còn nỗi mấy hộp nước ngập, dân ăn bậy bạ, bẩn thỉu, cho nên thần dịch tả được dịp tốt ra ngoài ngay. Đầu tiên vợ anh mới tự nhiên nổi cơn đau bụng được một đêm thì chết. Lý trưởng triển quan xin nhà thương phái người về tiêm. Y tá ở tỉnh Về Đình bảo lý trưởng cho dao mõ, bắt nhà nào cũng phải đi tiêm trừ tà. Nghe tiếng mõ dao, Pha mừng lắm, anh bảo vợ, thuốc này rất thần hiệu nên bảo nhau ra tiêm cho đông. Vợ chồng Pha gia đình, người ta đứng chờ đông nghìn nghịt, chị Pha nhìn vào trong, xem người y tá làm việc, thấy chọc cái kim vào thịt mà chị ghê cả người, chị chắc rằng đau lắm. Chị tưởng tượng đến cái mũi nhọn ấy, nó đâm vào cánh tay chị thấy thít lên, rùng cả mình. Rồi sợ đau, chị lẩn vào trong đám đông chuồn về. Pha cố len vào để nhờ tim, nhưng lý trưởng quất một soi vào đầu anh. Hãy gượng, chưa đến lượt chúng bay. Ông dành phần cho vợ con, người già và họ hàng của ông Nghị, của các ông chánh phó tổng, chánh phó hội, của ông phó lý và của ông, cũng của những người chức xịch trong làng và của những người thân với ông, rồi mới đến lượt dân đen. Anh Pha vạch cánh tay cho người y tá tim, anh nghiến răng và quay mặt đi. Được tiêm xong, anh quay lại gọi vợ, nhưng không thấy vợ đâu cả. Anh cố kiễng lên tìm trong đám đông, cũng không thấy. Lúc còn độ ngót 20 người, thì người y tá nói, thôi, hết thuốc rồi. Anh ta xếp dọn đồ đạc vào hộp. Những người không được tiêm, thất vọng trở về, họ thì thào với nhau. Còn đến 5 ống mà thầy ấy không tiêm nốt, ác quá. Đến tận chiều sẩm, Khi hỏi thăm, biết người y tá đã nhận tiền hành lý của làng mà về tỉnh rồi, chị Pha mới dám ló mặt ra đường và thú thực với chồng rằng vì sợ đau, không dám tiêm. Pha cáu quát mắng. Thế ra bố nó sợ đau chốc lát chứ không sợ cái chết. Chị Pha cãi. Chết thế nào? Chết đã có số. Số ai bị các quan bắt đi thì có tiêm cũng không tránh được. Mà số không chết thì chả tiêm cũng chả việc gì. Sáng hôm sau, một tin ghê gớm đồn đi là anh mới lại vừa chết về bệnh tả. Chị Pha lo đến thân, tối nào cũng ra miếu bà cu lễ cầu bình yên. Chị đã gầy lại thêm gầy bởi vì một ngày chị ăn một bữa cháo loãng nấu bằng cơm cháy mà bà trưởng bạt cho. Cực chẳng đã, Pha phải bàn với vợ bán nhà để lấy tiền ăn, mà lại bán ngay cho Trương Thi bên hàng xóm lấy 6 đồng. Trương Thi hãy đưa cho chị 3 đồng, hẹn đến cuối tháng mới trả nốt. Vì vậy, vợ chồng vẫn còn có quyền là chủ nhân cái nhà và luôn thể chủ nhân cả những cái bẩn thỉu ghê tởm chứa chất ở trong ấy nữa. Và được mát mặt, trang trải nợ nần, lặt vặt, còn thừa đong gạo, mua khoai, mua ngô. Nhưng vợ chồng phải dành sụm để kéo cho dài ngày được sống đỡ lo lắng. Bởi vậy, chỉ dám ăn ngũ cốc có bữa sáng, còn bữa chiều thì đi đào củ chuối, hái lá dâm bụt hoặc những lá mà người làng bảo rằng ăn được mọc bừa bãi ở cọc rậu. Những tin dữ dội về quan ôn bắt lính ở làng An Đạo hoặc những làng cạnh không mấy ngày không có, làm cho mọi người kinh khủng. Mà toàn là những người không tiêm, chị Pha lo quá, hối hận mãi rằng trốn tiêm là dại. Nhưng một hôm, chị không phải lo nữa vì quên chị yếu lại ăn bậy ở bẩn mà không tiêm phòng, nên thần dịch tả đem chị đi sau một trận thượng thổ hạ tả có vài giờ đau khổ. 27. Đám ma chị Pha như cuộc khủng bố của thần chết, nó vẹn vẹn chỉ có 3 người, thì một người đã cứng đờ mặt mũi thâm xì, nằm trong cái áo quan gỗ mỏng, bu lu dưới đòn cán. Mà hai đầu có 2 người sống giúp là Pha và Dự. Ngoài ra, không ai dám mó tay làm giúp một người chết dịch. Thấy đám ma, người ta vội vàng chạy cho xa. Chôn xong, Pha soạn những quần áo của vợ. Anh không thể quên được nét mặt vợ, đến chết còn như nhăn nhó vì đau đớn. Anh nhớ mãi lúc chị tắt thở thì chân tay co rúm như con vật bị thui. Thấy dược nằm của vợ mọi khi, bây giờ vắng tanh, anh ôm con vào lòng, nức lên khóc. Nghĩ đến cảnh gà trống nuôi con, anh đau đớn lắm. Anh thương vợ đã nhịn đói khát mấy hôm cuối cùng. Nhưng chợt nghĩ đến sự nhẹ nợ của người chết, anh lại buồn cho thân thế anh. Cảnh anh đã túng lại thêm bấn, giá không có đứa con mà anh có bổn phận phải nuôi, anh có thể liều, hành động phi pháp để theo mệnh lệnh của thần đói. Anh có thể ăn cướp, ăn trộm, dù có bị tù tội chăng nữa, anh cũng không còn phải để liên lụy cho ai. Mà vào tù, dù có mấy tự do, nhưng anh không phải lo cơm ăn, áo mặc. Bây giờ cơm không có, áo không có, anh cần tự do để làm gì? Bây giờ nhà đã bán, vợ đã chết, anh còn hy vọng gì ai đỡ đầu để làm ăn, mong có tiền. Một ngày kia, trả được nợ ông Nghị để lấy văn tự đỡ ruộng về. Âu là, anh bán phát cho ông ấy 3 xào từ bây giờ là khôn. Nghĩa là trừ gốc, trừ lãi, trừ 5 thùng thóc, nếu ông ấy có bắt chẹt, anh còn có thể lấy lại được chút ít để ăn cho qua ngày. Cả đêm anh không ngủ được, anh thấy cái đời người dân kề hết sức cực nhọc. Người dân kề sống để làm việc vất vả, mà làm việc vất vả không để hưởng sự sung sướng. Từ thuở bé, anh chưa dám ăn bữa nào ngon, mặc áo nào đẹp, ở thì nhà cửa chật hẹp, ụp sụp, tối tăm. Chính những cái ấy, nó đã giết vợ anh muốn theo gót các anh, bỏ làng để tìm một nhà nào, một xưởng nào để làm đầy tớ hoặc cu li cũng được. Sáng sớm hôm sau, thấy trời hừng nắng, Pha đem chiếu và áo của vợ ra ao, cái ao duy nhất của làng để giặt. Trong khi anh đang ngồi đập chiếu xuống mặt nước, thì bác cu tí cái nước ăn ở mé bên kia hỏi thăm tin buồn của anh và an ủi anh rằng số trời. Nhưng ông trùm xin cho Châu xuống tắm, cứ mắng mãi anh rằng đem chiếu người chết xịt giặt ở ao đình làng như thế thì động. Anh sợ người làng kêu nên vò quàng cái áo rồi về. Thần dịch tả hoành hành, làng An Đạo càng ngày càng dữ. Người ta đổ tội cho Pha không phải vì đã sắc vi trùng dịch tả vào nước ăn của làng, nhưng tội đã hỗn sức với thần để ngài giận. Rồi đến hôm cuối tháng, khi cụ Nhất biết đích rằng Pha vừa có 3 đồng bạc bán nhà và hiện ở nhờ nhà em vợ, thì cụ chiêm bao ngay, thấy thần làng về báo mộng của mãi cụ. Cô bèn cho giao mõ họp dân bắt Pha ra ngả vạ. Giữa tức lắm, Sulfa sợ bướm, bởi vậy khi Pha thấy các cụ bắt anh phải nộp một con lợn tạ thần, anh gần quốc nói: "Tôi nhất định không nghe, các cụ đuổi tôi đi đâu thì đuổi." Nhưng ở làng Lép Vế bao giờ cũng bị thiệt, Lý Trường đã quát Tuần: "Gô cổ nó lại, cột đình kia, ông chánh hội đi vào trình quan nghị xem quan xử thế nào nào." Chánh hội đi một lát, nghĩ lại ra khuyên giải Pha: "Mày xử như thế thì không đời nào khá được con hạ. Trên các cụ đã dạy thế mà mày cứ bướng, có thiếu tao cho vay. Tháng trước tao giận mày là giận chốc lát đấy thôi, lệ làng là quan trọng." Rồi ông nói với các cụ: "Trên các cụ, nếu các cụ sửa lễ tốn kém bao nhiêu, đã có tôi cho nó vay, miễn là các cụ cứ cầu khẩn cho làng được yên ổn." Và tức đầy ruột: "Các cụ định ăn thịt tôi, cứ việc mổ tôi ra, tôi không vay ai cả." Nói càng hay. Dứt lời, búp một cái, ông Lý hầm hầm tát anh, và người ta cứ thi hành lời quyết định của quan nghị, mặc dù anh giãy giụa kêu gào cạnh cái cột. Gần 30 cụ đánh hơi thấy mùi thịt lợn ở đình, lục tục kéo nhau ra lễ thần. Cụ nhất móm mém, mặc áo thụng, xách bướp, trịnh trọng mở cửa hậu cung, đứng tận cạnh ngài để mật khẩu. Đoạn mọi người lần lượt lễ thì thục, rồi ngả thịt ra mâm đánh chén. Chiếu trên cùng cụ nhất, ông Lý Trường, hai ông chánh phó hội, rồi dần dần các ông Lý Cựu, chánh hội cựu, thủy quỹ, thơ ký, trùng vận, xã bộ, vân vân, cả thầy tám mâm. Các cụ vừa chén vừa nói lào xào, chai đỏ cạn đã có chai kia thế vào, mặt cụ nào cụ ấy đỏ như gấc. Chợt ông Lý lè nhè nói rất to, là mọi người im lặng: "Cứ bảo nó kiện nổi tôi, thì ừ đấy, lạm bổ đấy, nó đã làm gì tôi tốt." Lý Kiệu phật ý, tức hơi nói: "Này, tôi bảo cho ông biết, tôi tha cho ông ngày nào, ông được ngày ấy, chứ đừng làm bộ." Sẽ bộ bâng khuâng, thấy người ta nói đến tên mình hỏi: "Bộ, bộ gì? Ai gọi bộ đấy? Bộ không biết, bộ chỉ biết chén thôi, còn đứa nào kiện nhau thì cha chúng nó." Lý Kiệu loạn choạng đứng dậy: "À, ông xã, ông gọi ai là chúng nó đấy? Thế sao chúng nó đọc tên ông? Ông tức thì ông nói trời đấy, đừng cà khịa." Chánh hội nói: "Trời đâu, chứ trời ở đây người ta công cổ lại, chùm vận tưởng người ta nói móc mình, vì ngày xưa hắn đã bị công ở đình làng." "Công ấy à, đứa nào công thì chửi bố nó lên." Lý Kiệu thấy có người về bè với mình, đắc chí cười xòa nói: "Thì chửi, thì không chửi, thì chửi, bảo sao?" Xoảng, cái bát từ mâm trên lịa xuống: "Ôi giời ơi, nó đánh chết tôi." Tuy cái bát không trúng mặt ai, nhưng ông Lý Kiệu đập đầu ngay xuống sàn đình ăn vạ, và mọi người nhổm cả dậy can. Họ loạn choạng dẫm cả lên bát đĩa, tiếng kêu cứu dậy lên. Cảnh huyên náo diễn mãi tới lúc ông Nghị đến can và Pha phải trói, cho đến lúc làng bắt anh đền bát đĩa vỡ, và có người bảo rằng con anh hiện đang mắc bệnh tả nạn. 28. Trong nửa tháng trời, là An Đạo bị mất 40 người, toàn những người hoặc đi làm đồng không biết mà tiêm, hoặc không được tiêm, và phần nhiều là nhà nghèo. Bữa đói bữa no, ăn uống bậy bạ, tham lam. Sau bữa chén ngoài đình, ba cụ cũng về chầu tổ. Làng lại họp lần nữa để lập đàn lễ tiễn quan ôn. Mỗi khi có việc cúng bái, tất cả phải có chén, và mỗi bận có chén, y như có người chết thêm. Các bà đổ là vì dân không thành tâm. Ngoài đường, ngay ban ngày cũng vậy, người đi lại rất vắng vẻ. Chập tối không ai dám ra khỏi nhà vì sợ gặp quan ôn bắt lính. Người các nơi cũng phải tránh đường làng. Thà người ta chịu vòng xa còn hơn qua một nơi gặp người nào cũng khăn trắng. Ngoài đồng, thửa ruộng gần làng thì chi chít những mả mới trên rắc vôi bột trắng xóa. Thực là một cảnh thảm đạm. Đêm khuya, nghe tiếng lá cau kêu phần phật, tiếng tre cọ cót két, người ta phải rùng mình, tưởng như tiếng các oan hồn hiện về vậy. Pha nhiều lúc cầu trời cho anh được theo vợ về âm phủ để nhẹ nợ. Anh có chết, người làng phải chôn anh, chẳng lẽ người ta để thối ra được? Thì người ta có lôi xác anh sành sạch ra đồng, vứt vào một cái hố rồi lấp đất lên cũng được. Anh đã chết rồi, còn biết gì nữa? Anh sẽ hết hoạn nạn, hết đau khổ. Bây giờ anh có khác gì chết dần để đợi một ngày kia khi đã trả hết tất cả đau khổ của người đời. Không còn có thể mòn mỏi hơn được nữa, anh mới chết thật. Vợ con anh chết cả, anh ở đời vò võ một mình, ngày thui thủi đi làm công không để đủ mình ăn. Đến tối, anh lại thẫn thờ về nhà dự để nghe em đọc báo hoặc nói chuyện trong các sách vở. Cảnh ngộ có thể thay đổi được người, mà Pha bị ức hiếp nhiều lại được dụ giảng giải luôn luôn, nên anh mất hết cả tính hiền lành và sinh ra mạnh dạn liều lĩnh. Lắm lúc nghe chuyện được khuây khỏa, Pha mong đời anh cứ được bình tĩnh như thế mãi. Anh nhất định không đi lại gì với Nghị Lại nữa. Có Túng anh bóp bụng chịu đói, không ai mượn anh công việc thì anh trông nom ruộng của anh. Mấy thửa ruộng xanh sờn lúc nào cũng nô dẫn với gió, đồng đồng non đã đâm cao, làm anh mừng sẽ tránh được vụ đói. Nhìn khúc đê vững vàng ở đằng xa, anh nhớ ngày nào đã phải vất vả bỏ công việc làm ăn, dồn sức dưới mưa bão để chống với nạn nước lúc bấy giờ 10 phần tháng 9. Nhưng người ta có thèm nhớ đâu đến công những ai. Người ta thấy lúa chín vàng, chỉ biết sắp thuê người liềm hái ra cắt về để được đầy cót đầy vựa. Suy nghĩ, anh thấy đời bất công lạ. Nghĩ lại, quanh năm không rời cái bàn đèn, thì mỗi ngày thêm giàu có vì ruộng. Mà những người không ngày nào không làm việc cho ruộng như anh chẳng hạn, thì lại không được hột thóc mà ăn. Một hôm về tháng 9, Hòa về làng, Pha mừng rỡ chảy nước mắt. Hai anh em ruột kể lể xá cảnh cho nhau nghe, rồi cùng sụt sịt khóc. Hòa nói, cái hôm nghe bác đám bảng nói chuyện thím ấy mất rồi, chú lại bỏ luôn thằng cháu, tôi nóng ruột quá, muốn xin phép về thăm chú ngay. Đến nay chú nói, tôi mới biết mấy tháng nay chú lại bị hết vạ nọ đến vạ kia. Pha thở dài nhìn anh, Hòa bây giờ nhanh nhẩu hơn trước, khác hẳn Pha, anh mặc cái áo tây xanh và đội mũ. Thế anh ăn nói hoạt bát, bạo dạn và dùng nhiều tiếng chữ khó hiểu, Pha vui vẻ khen. Từ ngày anh bỏ làng ra đi, tôi tưởng anh không về nữa, mà có về cũng tiều tụy, không ngờ anh hơn trước nhiều. Hòa gật phải, tại tôi đi làm ở nơi xa lạ, nên tự nhiên phải thay đổi mà tôi cũng không nhận thấy. Chắc nó là cái kết quả của những sự giao thiệp hàng ngày. Và lại, tôi được học nên thỉnh thoảng đọc báo, sách và bàn bạc với anh em, mà sống vào nơi xô xát mình hiền lành sao được. Pha thở dài, ở nhà quê, ngoài chuyện ăn uống và áp chế, tôi chẳng được biết cái gì. Hòa cười, đúng đấy, nghĩa là người sắc sảo đến đâu cũng phải cùn đi, vì quanh năm chỉ quen những chuyện xui thịt, nạn địa chủ, tổng lý, quan lại. Chú hiền lành, nhu nhược quá, không thể mãi thế được. Chú phải tìm cách để biết, để khôn. Chú đã biết, đã khôn, từ khác không ai bắt nạt nổi. Chú xem như anh sự thì rõ. Pha trầm ngâm, hay tôi đi với các bác kiếm việc làm cho tôi. Hòa cau mặt nghĩ. Cái đời dân thợ như tôi cũng không sướng gì hơn dân cày đâu. Nó cũng gặp nhiều cảnh áp bức lắm, nhưng được tôi cố tìm việc cho chú. Pha hớn hở. Nhưng quyết tôi cũng được như bác, không rù rờ, ngớ ngẩn và cố nhiên không bị đầy đọa hàng ngày như ở nhà quê. Cái đó là do ở như mình cả, mình hiểu quyền mình thì phải giữ, không nên cho ai xâm phạm tới. Rồi ngẫm nghĩ một lát, Hòa lắc đầu. Dân cày chỉ chết về cái sống rời rạc nhau quá, cho nên dễ bị áp chế tàn nhẫn. Chính ra hai cánh tay mình quý lắm, nó làm giàu cho người làm mình nghèo. Vậy phải họp tất cả những cánh tay ấy lại cho mạnh thì ai chả phải sợ. Pha thở dài, bác nói đúng, tôi suy việc hôm làng kiện chánh hội và lý trường bị họ bắt tỉa từng người thì biết. Các chế độ thối mục ở hương thôn cần phải đạp đổ đi, nếu không nâng cao mức sống cho dân quê, ác dân quê phải coi sự sống là rời bắt tội. Anh em đừng nói chuyện vui, bỗng phát vào bảo Pha. Anh vào quan gọi gì đấy? Việc gì anh có biết không? Không thấy quan nói. Pha khăn áo để đi, cố đoán phẩu mãi mà không sao đoán được chuyện gì. Xong dù chuyện gì, ít ra cũng có một vài sự bắt nạt. Cho nên Pha quyết phen này không chịu ức chế, phải đến nhà ông Nghị. Thấy ông ngồi vắt chân chữ ngũ, thõng xuống đất, thần mặt, đương nghĩ. Anh chào, ông hỏi, thế nào? Anh mày mới về, có tiền, mày nộp tao cái món 30 ngày tháng 6 đi chứ. Tao đang cần tiền đi tỉnh ngày mai đây. Bị đòi nợ bất thần và choáng người, anh như người bị đẩy ngã, không víu bám vào đâu được. Anh gãi tai nói, thưa quan, ngày đó con có tiền đến nộp quan, thì quan không thu cho. Bây giờ đánh đùng một cái, quan hỏi, con làm gì có? Mày nói lạ. Hẹn của mày hết từ rằm, tao chờ mãi đến hôm nay mới hỏi, lại còn giả ngu giả ngọng, nói là đánh đùng. Thôi thì chăm sự nhờ quan cho con khất, để xong gặt còn bán thóc đi nộp quan vậy. Mày nghĩ kỹ xem 8 xào của mày đã đủ lúa để nộp cốc lãi 5 thùng của tao chưa? Bẩm quan, 8 xào gặt ít ra cũng được hơn 20 thùng. Thế mày định nộp tao bao nhiêu? Con xin nộp quan 7 thùng. Nghĩ lại bĩu môi, này, tao bảo cho mày biết, đáo sang tùy cúc, nhập ra tùy tục. Mày vay lúa của tao thì phải theo lệ nhà tao. Thằng Phát, mày giảng cho nó biết cái lệ ấy. Lệ mọi khi nộp gấp đôi. Và trợn mắt kinh ngạc. Thưa thế thì nặng quá. nặng thì A bảo mày vay. Trước khi mày vay, sao không hỏi trước cái lại ấy? Mà khi đói nhăn răng, đến lại van tao, sao không kêu nặng? Bẩm quan, quan nên biết thương người. Mày bảo tao thương mày về nỗi gì? Tao thương mày để tao chết đói à? Mày phải biết đây, tao không phải Seti. Chúng mày túng thiếu, đến lại van, tao cho nhờ, có thế thôi. Nhưng tao bảo cho mày biết, năm thùng ngày ấy giá những 7 hào một thùng, chạy đi 3 đồng rưỡi. Đáng lẽ tao bắt mày nộp 3 đồng rưỡi, nhưng thôi, tao lấy thóc cho tiện. Mày cứ chiếu cái 3 đồng rưỡi mà nộp bằng thóc, vì tao cho vay bằng thóc, tao không lấy bằng tiền. Pha lầm nhầm tính, bẩm thế thì chết dân nghèo chúng con, thóc ngày mùa có 4 hào, 4 hào rưỡi một thùng. Ông Kỵ mắng, ai bảo mày thế? Chính tao cũng phải bán có 3 hào rưỡi một thùng thôi, cho nên mày cũng chỉ được tính với tao ra ấy là tao chịu thiệt rồi. Vậy sao quan bắt con nộp những 10 thùng vốn đủ 3 đồng rưỡi vốn, với lại 3 đồng rưỡi lãi, nghĩa là 10 thùng nữa. Mày không biết tính, và giật mình, là 20 thùng. Chứ gì, hôm nay mày ăn nói khung cượng lắm đấy nha. Là một chục mày vay để tạ thần ngày nhộn. 40 ấy chiếu theo văn tự, mày phải viết nhượng cho tao chỗ 8 xào của mày. Sừng sốt, pha trợn mắt hỏi, để rồi con chết đói. Tao biết đâu với mày, mày vay thì mày phải trả. Tao hẹn cho từ giờ đến mai, nếu không đem nộp hết cả gốc lẫn lãi món nợ, thì phải làm giấy bán đứt ruộng. Bằng không, tao kiện. Quan để sau vụ gặt hãy hay, vì lũ của con cấy, con có quyền gặt. Nghị lại cáu, mày nói quyền, để tao xem quyền mày to bằng ngần nào. Nói đoạn, ông đứng dậy, hầm hầm, sờ tay tát pha, xong anh đỡ được và cứng cỏi nói, ông không có phép đánh tôi, ông ăn hiếp vừa chứ. Ông Nghị cười xô sắc, chỏ vào mặt pha, à được, tao không có phép đánh mày, nhưng rồi đã có người đủ quyền phép đánh mày cho tao, mà đánh một cách thật vô lý cho mày xem. Rồi ông sai phát đuổi pha ra, không cho anh nói một nửa lời nào nữa. 29. Dự xui pha mời Trương Thi và San đến bàn việc. Ba người cùng chung một số phận là cuối tháng này bị kỵ lại tịch ký, mất ruộng vì không trả được nợ. Đến tối, Thi và San cùng đến, Dự bắt chóng ra sân cho khách ngồi để nói chuyện. Thi than thở, tôi với anh pha thực chả có thù hằn gì nhau, chẳng qua chúng ta mắc lừa tay bợm già. Tôi mất 5 xào vì nghe hắn xui dại. Sau tiếp, bây giờ tôi kỹ, việc khao cho cháu mới hối hận chứ. Tôi mất đứt mẫu 2, là còn bị làng nước chê cười là khác nữa. Sự cười thương hại hỏi, hắn định lấy ruộng vào cuối tháng này của các anh trước khi được gặt. Các anh có biết không? Thế hắn ăn cắp lúa của các anh, vậy các anh phải thế nào chứ chịu à? Thi và San ngẫm nghĩ một lát, và nói, tôi mời các bác đến đây để ta bàn nhau việc này, chứ ta chịu thì hèn lắm. San lắc đầu, bác bảo không chịu thì làm gì được, người ta giàu có lại quen quan. Dự xua tay, cái đó không làm gì, không đáng sợ, chỉ đáng sợ ở chỗ ba anh biết họp nhau mà chống lại hắn, không cho hắn làm việc trái phép ấy. Thi mừng rỡ nói, chi bằng ta gặt quách trước đi, được hột nào hay hột ấy còn hơn mất sạch. Phải, mà ba anh lại nên đồng lòng nhau. Ba anh cứ chờ cho lúa chín, rồi cùng nhau ra ruộng, họp sức nhau mà gặt. Đứa nào dám động đến lông chân các anh dọa đánh thí mạng, thì đứa nào không khiếp. San sợ hãi nói, nhưng hạn nợ mình hết, người ta cắm ruộng trước khi được gặt, thì người ta có thể ngăn mình không cho xâm phạm đến thửa ruộng, lúc ấy đã thuộc quyền người ta. Và đáp, tôi tưởng các bác không ngại chỗ đó, người ta chỉ lợi dụng sự rời rạc của anh em mình để bắt nạt. Nhưng đến khi anh em mình biết hợp sức nhau thì người ta cũng phải kiêng dè. Đẩy một người có thể làm ngã được, chứ đẩy ba người chụp lại nhau thật chặt chẽ, tôi tính khó lọc nổi. Các bác cứ chờ cho lúa chín, rồi ba anh em ta cùng gặt cho nhau. Tôi chắc họ thấy sức anh em mình mạnh, họ không dám sở dối ra đâu. San hỏi, thế Ngô ông Nghị đem người ra gặt trước? Thì ta ngăn lại, cốt nhất bao giờ ta cũng họp thành một tảng. Sự gật gù nói tiếp, nếu các anh chịu nhụt, họ sẽ bắt nạt mãi. Ở đời thế đấy, nên các anh phải cứng mới được. Các anh có chịu mất ruộng, cũng chỉ nên chịu sau khi đã cánh hết lúa về nhà. Ba người im lặng, sự lại nói, các anh tin rằng khi các anh cứ hăng hái chống lại, thì đến 10 ông nghĩ lại cũng không dám xịt nổi các anh. Pha quả quyết nói, tôi thề rằng sẽ chống đến cùng. Trước hết, tôi hãy giúp bác Trương Thi gạt chỗ 5 xào của bác ấy đã, rồi đến mẫu 2 của bác San. Thi và San cảm động, xin hôm nào pha gạch cũng đến giúp. Thấm thoát chẳng bao lâu, lúa đã nhuộm vàng cánh đồng, người ta sắm sửa đi gặt, pha, dự, thi và san, rủ nhau ăn cơm thật sớm, người nào người nấy liềm vào đòn càn ra đồng. Bốn người kham hở làm việc dưới ánh nắng khô khan của mùa thu còn rớt lại. Đến chiều, họ vui vẻ, cánh lúa về qua cổng nghỉ lại. Họ cười nói hả hê rồi đập lúa cho đến khuya. Thi phục dự đã nghĩ cho cách rất dễ để lấy lại năm xào thóc và cả lòng tử tế của bạn. Nhưng tin ấy đến tai nghỉ lại, ông căm hờn gắt. À, chúng nó hùa nhau cướp lúa nhà ông. Ông cho gọi Trương Thi để mắng cho một trận, nhưng Thi không đến. Ông càng tức, ông hạ lệnh cho đầy tớ sáng hôm sau ra gặt chỗ mẫu hai của San. Ông dặn, đứa nào lôi thôi cứ gô cổ vào, điệu cho lý trưởng xài lên huyện cho ông. Nhưng bọn người nhà nghỉ lại đến ruộng đã thấy bốn anh em và năm người thợ gặt đang thoăn thoắt cắt lúa. Họ cứ làm lơ, cười nói như thường. Phát lớn tiếng hỏi, này ruộng của quan sao các anh dám gặt? Sự ngẩng đầu khuỳnh tay vào hắn, vênh mặt hỏi lại, quan nào? Quan anh kế đấy à? Tôi không lý sự với các anh, quan sai tôi ra gặt. Đoạn hắn bảo thợ, cứ xuống cắt đi, tội vạ đã có quan. Pha, Thi và San mỗi người cầm đòn càn chạy lại gần hung hăng toàn đánh. Sự gạt đi nói, các anh không nên thế, ta lấy lời lẽ bảo cho nhau hiểu thì hơn. Các anh phải biết rằng đây là lúa của bác San thì bác ấy có phép gặt. Ai thỏ lưỡi liềm cắt một lượng ấy là ăn trộm lúa, tôi sẽ hô tuần đến bắt. Phát cãi, chính các anh gặt trộm, anh em đâu, xông vào đánh cho bốn thằng một trận. Bốn anh em không biến sắc mặt, pha cười mai mỉa. Các anh không có phép, các anh chớ dây với chúng tôi. Dựa tiếp, các anh định gây sự với chúng tôi, nhưng tôi hãy hỏi các anh đánh nhau với chúng tôi thì các anh được gì? Thà bảo chúng tôi gạt ruộng các anh thì các anh bị thiệt nên phải hết sức giữ lấy lợi. Nhưng đây các anh làm thuê cho ông Nghị, chẳng qua nếu có thắng các anh cũng chỉ nhận được hai bữa cơm, vài xu công và hơn nữa một lời khen suông không mất tiền. Nhưng các anh có chắc chúng tôi chịu thua các anh hay không? Các anh phải biết chúng tôi là những thằng liều để sống. Bọn thợ gặt nhà nghĩ lại, đứng im, sự lại nói. Mà các anh có bị thương thì thiệt mình, ông Nghị có cho tiền các anh chữa chạy không? Nói tóm lại, chỉ khổ các anh toạc đầu xẻ tai để giữ quyền lợi cho ông Nghị ngồi nhà hưởng. Chúng tôi với các anh vốn không thù hằn gì nhau. Về các anh có nên về ông Nghị mà lôi thôi với chúng tôi hay không? Các anh cũng như chúng ta là kẻ nghèo. Về các anh có nên về hùa với người giàu để bắt nạt lẫn nhau không? Mọi người thở dài, can phát. Thôi, sinh sự làm gì cho thiệt thân? Sự sung sướng tươi tỉnh nói tiếp. Những ruộng lúa chín vàng kia phần nhiều là của ông Nghị. Nhưng tôi hãy hỏi, giá không có công chúng ta làm thì nó đáng giá bao nhiêu tiền? Để kệ ông ấy một mình thì cả 400 mẫu ấy chỉ là đất bỏ hoang. Một xu cũng không đáng. Về chính chúng ta là người có công nhất. Làm cho ông ấy giàu mà ông ấy đền cho ta cái gì? Chẳng đền cái gì cả. Trái lại, ông ta lại còn sự tàn nhẫn với chúng ta, chỉ xin dịp để cướp ruộng của chúng ta. Bốn chúng tôi đây, ba người bị ông ấy lấy ruộng. Mà trong các anh, tôi hãy hỏi, có ai được ông ấy làm ơn cho cái gì hay cũng oán hận ông ấy như chúng tôi? Bọn người nhà nghị lại nhìn nhau, có ý cảm động. Họ làng dần và sau hết phát thấy chơi chọi cũng về, nhưng còn hăm dọa để lấy sĩ diện. Được, tôi trình quan cho các anh. Pha cười, anh trình quan rời tôi cũng không cần. Anh Phát à, tôi tưởng anh là người oán ghét ông Nghị hơn hết cả mới phải. Phát bẽn lẽn đi về. Bốn anh em đắc chí cười ha hả, càng hăng hái làm việc cho mau chóng. San hỏi, ngộ chốc nữa lão ta ra thì anh em nói thế nào? Sự bĩu môi khinh bỉ đáp. Hạng người ấy vốn không có lương tâm nên không thể lấy lời lẽ mà nói được. Nếu họ biết nghe lẽ phải trái đã không tàn ác đến thế, họ chỉ nghe lợi mà thôi. Cho nên hễ lôi thôi thì ta cứ xông lại đánh bừa. Thi bảo dự thì lúc ấy anh tránh ra một chỗ mặc sức ba chúng tôi, tù chúng tôi chịu. Bốn người bàn nhau vậy, nhưng từ đó đến chiều họ không bị ai cản trở cả. 30. Anh em rất ngạc nhiên về cái thái độ của Nghị lại chịu nước lép. Thế sự đoàn kết rất có công hiệu, sự trò vào đúng lúa xếp đầy sân. Đáng lẽ mẫu bảy thóc của anh Thi với anh San đã vào túi tham không đáy hết cả. Pha lo ngại, nhưng quyết hắn trả thù, mà thù này phải biết hắn tính toán kỹ lưỡng lắm. Thi gật đầu, cho nên hôm nào lúa của anh chín, anh nên rủ người đi cho đông và phải cẩn thận lắm, kẻo thua mất. San xua tay, nếu 8 xào của anh Pha bị hắn cướp hết thì thóc của chúng mình đã gặt về, đem chia ba. Mấy anh em rất cảm động. Một lát pha nói, bác Trương bảo rằng thua, nhưng tôi cho là không đúng. Chúng mình 3 lần gặp, đã được đến 2 lần. Dù có thua 1 lần, ta cũng vẻ vang quá rồi. Sự tiếp. Như thế tức là đằng nào mình cũng đã giữ phần thắng lợi rồi. 4 người cười vui vẻ, nghỉ tay để uống nước. Bát chè tươi sóng sánh dưới ánh trăng. Tiếng thình thịch đập lúa ở sân các nhà theo luồng gió lạnh hiu hắt đưa đi, làm cho làng An Đạo có vẻ hoạt động. Một lát, Sa nói, từ nay chúng mình phải giữ mình, hắn có đến hàng trăm thủ đoạn gian ác mà ta chỉ có chơ mỗi đứa 2 cánh tay không? Sự đáp, nhưng 2 cánh tay mạnh mẽ, 2 cánh tay làm cho đất cát có giá trị. Pha cười, cảnh vui thế này mà tiếc quá, tôi không được hưởng lâu. Thì ái ngại, sao lại không? Anh Pha ạ, gạt xong, chúng tôi sửa cho anh cái nếp nhà cũ của anh cho sáng sủa, sạch sẽ. Anh về mà ở. Từ hôm tôi mất hàng xóm, tự nhiên thấy vắng ngắt và buồn tệ. Pha lắc đầu, cảm ơn anh. Có lẽ tôi theo bác cháu đi làm xa. Chứ ở nhà lấy gì mà ăn? Và lại ở đâu như ở làng này thì thiên vạn cổ cũng không ngóc đầu lên được. Mấy hôm nay tôi thấy khoan khoái lắm, không gì sung sướng cho bằng thân thiết mà bênh vực nhau. Pha mỉm cười và đừng nhu nhược như tôi. Sự tiếp, muốn thế phải hiểu biết và muốn hiểu biết phải học chữ. 4 anh em yên lặng, ngắm cảnh trăng trong và vui vẻ hơn các bạn, tuy anh không kém nhọc mệt hơn các buổi làm với nghệ lại. Song dù làm với nghệ lại, anh có được thêm mấy xu công, anh cũng không lấy sự giúp anh em, không lấy công làm thiệt thòi. Trái lại, anh còn hết sức làm lụng như chính công việc của mình vậy. Bởi vì anh được tự do, có phải thấy quanh mình những tiếng the thế, những mắt khoằm khoằm, luôn luôn sắc mắt cho bỏ mấy xu công. Đêm ấy, Pha chằn chọc mãi không ngủ, lúc nào anh cũng nghĩ đến Hòa, với cái áo tây xanh, với câu nói hoạt bát, với lý sự cứng cỏi mà trước kia, khi còn ở nhà, Hòa không có. Sáng hôm sau, Pha dậy sớm, nhìn ngoài đường, thấy 3 người lính khố xanh đi trước bọn người liềm hái ra phía đồng. Anh cho là bọn lính đi tuần đêm, bây giờ về huyện, tình cờ chập vào thợ gặt, chứ không có lẽ muốn chống chọi với bọn các anh. Ông nghĩ hèn đến nỗi phải mượn sức súng, xuân nay chỉ dùng để cảm giặc cướp. Nhưng tò mò anh lững thững đi theo để dò xem họ đi đâu. Quả nhiên, bọn thợ với lính xa cánh mà rơi, đến ruộng anh thì đứng lại và xuống cắt lúa. Pha cầm, xuân bắn người lên, không nghĩ trước sau, tự nhiên anh cắm cổ chạy đến gần, bất đồ, nghĩ lại đứng từ bao giờ, chọc vào mặt anh, bảo lính. Đây, chính thằng này, gạt trộm lúa nhà tôi mấy hôm nay. Pha nắm tay, tiến lại gần, ruộng của tôi, ông không có phép. Nói chưa dứt lời, anh bị 3 người lính quay lại, biết thế nguy, anh hăng tiết nhất định liều, chống sự cho đến kỳ cuối cùng. Anh vớ được chiếc đòn càng xông vào kỳ lại, pha một cái thật mạnh vào đầu. Đồ ăn cướp! Ông Nghị ngã xuống kêu rầm rĩ, nhưng 3 người lính đã ôm kỳ lấy anh, đánh được ông Nghị, anh hà dạ quá, càng phấn chấn nên hết sức quằn quại và phang huyên thiên. Nhưng anh thế cô chẳng mấy chốc bị 3 người lính khỏe túm chặt được để anh ngã ngửa và trói cô lại. Ông Nghị thấy anh mất cửa mới dám lại gần, giật cái đòn càn vừa chửi vừa phang mãi lên đầu, lên lưng anh. Anh cắn răng nhìn cái mặt tàn nhẫn, có đôi mắt trắng dã và bộ môi thâm sì. Mặt mũi áo quần anh đỏ ngòm như nhuộm máu, anh đau ê ẩm cả người. Và sau hết, anh tê dại, không biết gì là đau nữa. Anh nằm co quắp dưới đất, lờ đờ nhìn những lưỡi liềm sáng loáng, nó cắt xoèn xoẹt đũa của anh. Anh tưởng như cổ anh bị đứt vậy. Anh nghẹt hơi, quay mặt đi, không dám trông nữa. Lập tức người ta tháo 4 chiếc võng ở trong bó để sẵn bên bờ đường, lấy ra một cái, xỏ đòn càn, khinh anh đi. Nghĩ lại sung sướng nhìn theo, đắc chí nói, phúc cho 3 thằng kia, chưa thấy ra đây. Pha bị trói giật cánh khuỷu, nằm súng gió trong võng rùng rình, quật lên quật xuống. Bỗng thấy tiếng gọi, anh mở mắt ra, Dự Thi và San theo đã đến nơi, hỏi đầu đuôi, nhưng anh nhăn mặt, lắc đầu không đáp. Trong đôi môi mím nhặt, 3 người biết rằng không phải vì đau mà anh không nói, nhưng chính là vì anh muốn nuôi trong lòng một mối hận nghìn năm. Bỗng Dự vật đầu, vật tai, nức lên khóc, trên mặt cương quyết của Pha cũng chảy ra 2 giọt nước mắt trong veo. Pha nhắm mắt cho nước trôi hết, rồi mở to ra nhìn Dự. Dự dậm chân xuống đất hỏi, sao anh lại đi một mình để đến nỗi gặp tai nạn này? Pha rất tự nhiên mỉm cười đáp, nếu có bị tù, tôi không ân hận, tôi đã đánh được nó một đòn hả giận. Khi thất vọng, chúng ta còn nhiều dịp gặp nhau, không cần. Pha lắc đầu, tôi không ở làng nữa, tôi không còn gì ở làng nữa, ngày này sang năm, các anh sẽ biết chuyện tôi. rồi yên lặng một lát để nhìn thân hình tiều tụy của Pha và Nghĩa thấm thía, sự nghẹn ngào than thở. Chúng ta sống để làm gì? Không để ăn ngon, không để mặc đẹp, không để ở sướng, như là để chịu những sự bóc lột của địa chủ tàn nhẫn, những nỗi áp bức của quan lại tham nhũng, những cái bất công của chế độ thối nát chốn hương thôn, để bước đường cùng là đi đến chỗ phá sản. Pha giơ hai cánh tay bị trói lên trời, nắm chặt bàn tay run run vào ngực để tỏ nỗi căm hờn, nghiến răng rồi nhắm nghiền mắt lại, kệ cho hai dòng lệ nó tuôn tràn ra và kệ cho ba anh em theo mình không biết đến đâu mới trở lại. Viết tại Nam Định, tháng 7 năm 1938.